Tác phẩm Truyền kỳ Mạng Lục, tác giả Nguyễn Dữ, người dịch Trúc Khê Ngô Văn Triện, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Hồng Bàng ấn hành, người đọc Thủy Tiên, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Khoảng 100 năm trở lại đây, tủ sách của bạn đọc có thêm nhiều cuốn về lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam. Đó là những sáng tác, công trình biên khảo, sưu tập của các nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu. Đáng chú ý là các bộ sách hợp tuyển, tuyển tập, tinh tuyển, tổng tập ra đời, ghi dấu những thành quả của công việc xuất bản, phát hành. Bạn đọc thỏa thuê trong rừng sách, tư liệu, chỉ ngặt nỗi eo hẹp tài chính và thời gian. Tuy nhiên, hiện nay văn hóa đọc đang bị cạnh tranh bởi các phương tiện truyền thông. Thời gian và tiền bạc bị xẻ chia, phải đối diện với chọn lựa. Để giúp bạn đọc chủ động trong quỹ thời gian có hạn, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Hồng Bàng cùng phối hợp ra tủ sách Cảo Thơm Trước Đèn nhằm cung cấp những ấn phẩm có độ dày vừa phải, nội dung hay, sẽ là hành trang làm phong phú thêm kiến văn của bạn đọc. Theo đó, việc đọc sách trở thành sự thưởng thức nhẹ nhàng. Những câu chuyện ngắn gọn về người xưa, đất xưa, có sự tích trở thành thổ thần, nhân thần. Quá khứ đôi khi được phủ một không khí huyền hoặc, càng tôn vẻ trang nghiêm và trí tưởng tượng. Mặt khác, bạn đang cầm trên tay gần như nguyên vẹn tác phẩm của các tác giả và nhà xuất bản trước đây nhiều chục năm, thậm chí hàng trăm năm qua bản dịch. Ban biên tập nhà xuất bản chủ trương chỉ sửa những lỗi chính tả, còn nội dung, bố cục, tiêu đề, chú thích, văn phong vẫn giữ nguyên. Đó là sự tôn trọng công sức của tiền nhân trong việc biên soạn sách. Các lời giới thiệu, tựa, hậu tự ở mỗi cuốn sách không chỉ cho ta biết cách làm, dụng ý của người biên soạn thời trước, mà còn mang đến một không khí gợi hồn xưa bâng khuâng xuyên thời gian qua ngôn ngữ tác phẩm. Từ năm 1912, Phan Kế Bính đã viết: "Chúng tôi kê cứu trong chính sử và các tạp ký, tìm những truyện các người có danh vọng, có sự tích lạ lùng, chia ra từng môn, từng mục, cứ theo thể thức trước sau mà đặt gọi là Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện. Trước là để lưu cái sự tích của người trước, sau là để các văn nhân tài tử xem cho biết anh tài nước mình, thì chẳng là giúp được khi vui cười, mà cũng có thể tư ích trí khôn được cho người ta nữa." Việc sưu tầm, biên soạn, sáng tác những chuyện xưa tích cũ có liên quan đến lịch sử dân tộc, đến triều đại, dòng họ, thần tích, địa linh, đền miếu, anh tài, nhân kiệt đã được các tác giả dân gian, các nhà nho văn sĩ xưa chú ý. Những tác phẩm như Lĩnh Nam Chích Quái, Truyền kỳ Mạng Lục, Truyền kỳ Tân Phả, Thượng kinh Ký sự, Tang thư Ngẫu lục đã góp phần làm sinh sắc diện mạo lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam mà các bộ chính sử không có điều kiện đi sâu. Người đời sau soi vào đấy sẽ thấy tư duy, quan niệm của người xưa về tổ tiên, phong tục, truyền thống đấu tranh, đối nhân xử thế. Nhiều câu chuyện trong lịch sử có thật, nhưng được viết theo lối giai thoại hoặc thần linh hóa, hoặc ngụ ngôn hóa. Chẳng hạn, nêu bài học cảnh giác có tích nỏ thần Mỹ Châu trao cho Trọng Thủy. Chuyện dùng người từ nhận xét của Tô Hiến Thành về Trần Trung Tá và Võ Tán Đường. Bi kịch gia đình do chiến tranh và ghen tuông mù quáng ở câu chuyện về người con gái Nam Xương. Một số tác phẩm, nhân vật cùng nội dung nhưng được nhiều người kể, biên thuật. Khi khảo đính, dịch, giới thiệu sách Lĩnh Nam Chích Quái, giáo sư Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Sang cho biết, cũng như một số tác phẩm cổ đại của ta, Lĩnh Nam Chích Quái truyền được đến ngày nay đã phải chịu đựng rất nhiều lần thêm vào bớt đi, sửa chữa lại của các nhà nho. Dẫu vậy, các bài học nhân sinh rút ra thì không thay đổi. Tiếp cận tủ sách Cảo Thơm Trước Đèn, bạn đọc không những được thụ hưởng điều Phan Kế Bính nói ở trên, mà còn biết được tiến trình phát triển của lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam qua nhiều nội dung, thể tài, thể loại. Di sản ấy bồi bổ tri thức và là động lực góp phần phát triển nhân cách ở mỗi con người. Một vài điều thưa trước, và giờ thì xin quý bạn đọc tiếp xúc liền với tác phẩm. Nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Hồng Bàng. Câu chuyện ở đền Hạng Vương. Quan Thừa Chỉ Hồ Tôn Thóc là người hay thơ, lại giỏi lối mỉa mai giễu cợt. Khoảng cuối đời Trần, phụng mệnh sang Trung Quốc, nhân đi qua đền Hạng Vương có đề bài thơ rằng: Bách Nhị Sơn Hà khởi chiến phong, Huệ Tương Tử Đệ nhập Quan Trung, Yên Tiêu Hàm Cốc Châu Cung Lãnh, Tuyết Tán Hồng Môn Ngọc Đẩu Không, Nhất Bại Hữu Thiên Vong Trạch Tả, Trùng Lai Vô Địa Đáo Giang Đông, Kinh Doanh Ngũ Tải Thành Hà Sự, Tiêu Đắc Khu Khu Tán Lỗ Công. Dịch: Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến Quan Trung, khói tan Hàm Cốc Cung Châu Lạnh, tuyết rã Hồng Môn Đấu Ngọc Không. Thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông. Năm năm lăn lộn hoài công cốc, còn được vùi trong Mã Lỗ Công. Chú thích: Non nước trăm hai. Vì nhà Tần đóng đô ở Quan Trung là nơi hiểm cố, hai người ở trong có thể chống với trăm người ở ngoài, vì thế gọi là non nước trăm hai. Khói tan Hàm Cốc Cung Châu Lạnh. Nói việc Hạng Vũ đốt cung A Phòng của nhà Tần. Tuyết rã Hồng Môn Đấu Ngọc Không. Nói về tiệc ở Hồng Môn, Phạm Tăng định giết Bái Công mà Hạng Vũ không nghe, để Bái Công lại thoát về được. Tăng tức mình chém vỡ tan cái đấu ngọc của Trương Lương Biếu. Đấu ngọc không nghĩa là đấu ngọc thành không. Tuyết rã là nói những mảnh vụn tơi bời của cái đấu ngọc. Thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả. Nói việc Hạng Vũ bị vây ở Cai Hạ, đêm phá vòng vây chạy được đến Âm Lăng. Hỏi thăm đường, bị một ông già làm ruộng đánh lừa, bảo đi sang phía tả, rồi mắc một cái đầm lớn không chạy được. Vũ than là trời định làm mất ta. Quay về đất lấp nẻo Giang Đông. Nói việc Hạng Vũ chạy đến Ô Giang, người lái thuyền khuyên qua sông Giang Đông, rồi sau lại tính kế quay về, nhưng Vũ không nghe, tự tử chết. Còn được vùi trong Mã Lỗ Công. Lỗ Công là tước công nước Lỗ, Hán Cao Tổ lấy lễ Lỗ Công mà chôn cho Hạng Vũ. Đọc tiếp. Đời xong, rủi ngựa trở về nhà trọ, rượu say nằm ngủ. Ông Hồ Chim Bao thấy một người đến nói với mình rằng: Tôi vân chỉ của đức vua tôi, mời ngài đến chơi nói chuyện. Hồ vội vàng sửa sang quần áo, người ấy đưa ông đến một nơi cung điện nguy nga, quan hầu đứng sắp hàng răm rắp, Hạng Vương đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh có cái giường lưu ly, mời ông lên ngồi, rồi Hạng Vương hỏi rằng: Bài thơ ông đề lúc ban ngày, sao mà mỉa mai ta dữ thế? Ừ thì hai câu, thua chạy trời xuôi đường Trạch Tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, kể cũng là đúng, nhưng đến hai câu, năm năm lăn lộn hoài công cốc, còn được vùi trong Mã Lỗ Công, hả chẳng phải là lời chê bai không chính đáng ư? Này Như Hán, làm nên vạn thặng, ta cũng làm nên vạn thặng. Chú thích: Vạn thặng, tức vị thiên tử có muôn cổ xe. Đọc tiếp. Ta không diệt được Hán, Hán lại có thể phong tước cho ta được ư? Đến ngày Điền Hoành là một gã trẻ con, còn không tham tước của Hán, và hổ thẹn tự sát mà chết. Huống ta đường đường là một vị bá vương ở nước Sở, lại tự cam nhận lễ Lỗ Công hay sao? Kẻ kia làm việc ấy chỉ là đem quàng cho ta một cái tước vị hảo để đền bù lại sự hổ thẹn khi ở Hán Trung thôi đó. Chú thích: Hạng Vũ từng phong cho Bái Công làm vương ở Ba Thục và Hán Trung. Đọc tiếp. Ta lại xin nói để ông rõ. Ngày nhà Tần sổ mất con hưu, người ta nổi dậy nhau nhau, tranh nhau bắt lấy. Chú thích: Con hưu ví với thiên hạ. Đọc tiếp. Ta bây giờ vì ghét người Tần mà nổi quân đánh Tần, tháo răng bừa làm giáo, thổi cơm chim làm lương. Tôi đòi đều là quân, hào kiệt đều là tướng, phá xứ Ngô như hủy tổ kiến, lấy đất Hoài như đốt Long Hồng. Một trận đánh mà quân Chương Hàm phải tan, hai trận đánh mà miếu Tổ Long phải sụp. Đức nghĩa ban ra, nhiều nước được dựng lại, oai lệnh truyền đi, bao kẻ thuận làm tôi. đứng đầu chư hầu là quân nước Sở, làm chúa Tam Tần là tướng xứ Sở. Thiên hạ theo về nước Sở, có thể ngồi mà sai khiến được. Nhưng rồi Sở phải chết vì Hán, há chẳng phải là bởi trời ư? Vậy thì khi trời định giúp Hán, dù kẻ thổi kèn, dịch chiếu cũng đủ để thành công. Khi trời định diệt Sở, dù người cất vạt, nhổ núi cũng không thể nói giỏi. Phương Chi Chung Ly mạnh mẽ, chẳng kém Hoài Âm, Á Phụ khôn ngoan, thực hơn Nhụ Tử. Nếu ta nghe lời không cố chấp, nhân thua mà tính toán, thì rủi Ô Truy bốn vó mỏi chồn, há không đủ cày lật cung đình phong bái, thu Bành Thành những quân tản mát, há không đủ đào tung miếu xã Viêm Lưu. Nhưng chỉ vì thương lũ sinh linh, nên mới đem tấm thân tám thước đường đường ném vào tay lũ Vương Ế. Chú thích: Hạng Vũ tự vẫn để cho Vương Ế cắt đầu nộp Hán Vương lấy công. Đọc tiếp: Vậy sự hưng vong của Hán Sở chỉ là do ở sự may rủi của trời mà thôi, hả nên lấy thành bại mà so bì ư? Nhưng đời những kẻ thích phẩm bình nhân vật, có kẻ bảo không phải trời làm mất, có kẻ bảo trời có dính dáng gì. Thi nhân mặt khách thường thường đem chuyện ta diễn vào trong thơ, có câu thì: Cái thế anh hùng sức nhổ núi, Sở ca bốn mặt lệ tràn lan. Có câu thì: Vua chẳng ra vua, tôi chẳng tôi, bên sông lập miếu cũng hoài thôi. Ngày chồng tháng chất có đến hàng nghìn bài chứ không phải ít. Nhưng chỉ có hai câu của Đỗ Mục: Giang Đông tử đệ nhiều tay giỏi, cuốn đất quay về chữa biết đâu. Lời thơ ủy khúc, trung hậu, hợp tách luật của nhà thơ, đọc lên ta còn vừa lòng đôi chút. Ngoài ra thì hầu toàn những lời phù bạc, ta vẫn lấy làm bất bình lắm. Nay tiện dịp ta nói để ông rõ. Ông Hồ cười mà rằng: Lẽ trời việc người cũng là đầu cuối lẫn cho nhau, bảo mệnh ở trời, thương trụ vì thế mà mất nước, bảo trời sinh đức, tân mãn vì thế mà bỏ mình. Nay nhà vua bỏ việc người mà đi bàn lẽ trời, vì thế đã đến tán bại vẫn không tỉnh ngộ. Tôi bữa nay may mắn được nhà vua vời đến tiếp kiến, muốn xin được nói thẳng không giấu giếm gì, nhà vua nghĩ thế nào? Hạng Vương nói: Vâng vâng, ông cứ nói. Ông Hồ nói: Phàm xoay cái thế thiên hạ ở trí chứ không phải sức, thu tấm lòng thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bạo. Nhà vua thì chỉ lấy quát thét làm oai, lấy cương cường làm đức. Chém Tống Nghĩa là một tướng mạnh, vô quân đến đâu, giết Tử Anh là người đã hàng, bất võ quá lắm. Hằng Sinh vô tội mà bị luộc, hình pháp trái thường. A Phòng vô cố mà bị thiêu, hùng uy quá tệ. Cứ những việc của nhà vua làm thì được lòng người chăng, hay mất lòng người chăng? Chú thích: Chém Tống Nghĩa là một tướng mạnh. Nói việc vua Hoài Vương nước Sở sai Tống Nghĩa làm thượng tướng quân đem quân đi đánh Tần, Hạng Vũ thấy trùng trình không tiến, vào trướng chém chết. Giết Tử Anh là người đã hàng. Nói việc Hạng Vũ dẫn quân vào làm cỏ đất Hàm Dương, vua Tần là Tử Anh đã hàng mà Vũ còn giết. Hàm Sinh vô tội mà bị luộc. Nói việc Hàm Sinh khuyên Vũ đóng đô ở Quan Trung, Vũ không nghe, Hàm Sinh tức nói vẳng mấy câu. Vũ nghe được nổi giận, sai làm thịt bỏ vào nồi luộc. A Phòng vô cố mà bị thiêu. Nói việc cung A Phòng của nhà Tần bị Hạng Vũ đốt. Đọc tiếp. Hạng Vương nói: Không phải như thế, này như cái việc Hàm Đan, lấy một nước Triệu mới dựng, chống với nước Tần soái hùm, thành bại chỉ ở trong một thở hơi, còn mất chỉ ở trong chớp mắt. Vậy mà Nghĩa lần khân sợ sệt, chờ khi giặc mỏi lười, dùng dằn trùng trình, cán đường quân tiến tới. Nếu mà kế trong trướng không thi hành được, quân qua sống lại lửa lần thêm, thì dân chúng ở trong thành Triệu sẽ lại có cái thảm họa hơn là ở Trường Bình thuở trước. Vậy thì ta giết một Tống Nghĩa mà cứu sống được tính mệnh cho trăm vạn sinh linh, có gì là quá? Vua các nước đều là chư hầu, tước thì của Thiên Vương phong cho, đất thì của Thiên Vương ban cho. Vậy mà Tần lợi dụng đất cát, ngông cuồng giáp binh, mổ hàng thịt Triệu, hiếp Ngụy hại Yên. Nam thì lừa Sở rồi bắt mà giữ lại, đông thì dối Tề để hãm cho chết đói. Nếu không lật đổ ngôi Tần và tru diệt họ Tần, thì cái hờn cắn nuốt các nước không biết ngày nào tiêu tan được. Cho nên ta giết một Tử Anh để trả mối thù diệt vong cho sáu nước, có gì là tệ? ôm bụng trung lương là tiếc lớn của kẻ làm tôi. Hằng sinh thì không thế, khoe mẽ hợm mình, vong ân bội nghĩa, múa lưỡi để chỉ nghị quân thân, khua môi để buông lời sàm bán. Vì vậy ta đem làm thịt, để những kẻ bất trung biết mà răng sợ. Giữ thói tiết kiệm là đức tốt của người làm vua, Thủy Hoàng thì không thế, thầy cung ở bên sông, mở đường ở ven núi, đắp nền cho cao bằng những hận oán của dân, chứa kho cho đầy bằng những máu mỡ của dân. Vì vậy ta đem đốt đi, để những vua đời sau biết nên dè sẻn. Nếu lại buộc tội về những điều ấy, thì ta trộm lấy làm không phục. Ông Hồ nói, thế thì sáu kinh trong lửa, đốt sách thánh nhân, thước kiếm trên sông, giết vua nghĩa đế. Những việc ấy chi mà nhẫn tâm như vậy, sao bằng người Hán, sợ lỗi phận vua tôi thì nghe lời đổng công làm việc nhân nghĩa. Khiến nền nếp đế vương hầu rối mà lại sáng, sợ thất truyền đạo học thì về đất khúc phụ, bày lễ thái lao, khiến dòng nguồn thi hầu đức mà lại nối. Cho nên người ta có câu nói rằng, Hán được thiên hạ không ở cất dùng tiêu trương, mà ở việc để trở của ba quân, gợi lòng trung phẫn các hào kiệt. Chú thích: để trở, ý nói Hạng Vũ giết vua nghĩa đế nước Sở, Hán Vương theo lời đổng công cho ba quân để trở. Đọc tiếp: Hán giữ thiên hạ không ở quy mô rộng lớn, mà ở việc đến tế ở khúc phụ, mở nền nương tựa cho đời sau. Nhà vua thì so ví làm sao được với Hán Vương? Hạng Vương nghẹn lời không biết nói ra sao, sắc mặt tái như tro nguội. Bên cạnh có một vị lão thần họ Phạm tiến lên nói rằng, tôi nghe làm người ta không ngoài trời đất để mà sống, làm chính trị không ngoài cương thường để dựng nước. Bầy tôi của đại vương đây có người tên là Cao, tiết cứng như tùng, lòng bền tựa đá, xa cơ không chịu sống mà nhục, liều mình để được thác mà vinh. Chú thích: nói về Tào Cao làm đại tư mã nước Sở, Hạng Vương sai giữ ở thành Cao, sau vì đánh nhau bị thua quân Hán ở trên sông Tị Thủy, Cao tự tử mà chết. Đọc tiếp: nếu không phải nhà vua biết cách thống ngự, thì sao có sự tử trung ấy? Truyện có nói rằng, chú thích: truyện tức sách Luận Ngữ. Đọc tiếp: vua khiến bề tôi lấy lễ, bề tôi thờ vua lấy trung, ở đại vương đây chính là đã đúng hợp vào với câu ấy, chứ như kẻ kia, sai Úng Sĩ giữ đất phong thì Úng Sĩ đầu hàng, sai Trần Hy coi nước Triệu thì Trần Hy làm phản. Đạo cương thường hỏi ai là hơn, hậu cung của đại vương có bà họ Ngu, mệnh nhẹ lá thu, hồn theo bóng kiếm, gửi lòng thơm ở ngọn cỏ tịch mịch, chôn hờn oán ở cánh đồng hoang vu. Chú thích: Hạng Vũ đến lúc đường cùng ở Cai Hạ, Ngu mỹ nhân tự tử mà chết. Tục truyền sau, trên mã nàng mọc lên một thứ cỏ riêng, người ta gọi là cỏ Ngu mỹ nhân. Đọc tiếp: nếu không phải nhà vua biết lẽ cư xử, thì sao có sự tận tiết ấy? Kinh thi có câu rằng, dạy vợ mình trước sẽ trị nhà nước. Ở đại vương đây chính là đã xứng đáng đối với câu ấy, chứ như kẻ kia, lã trĩ ngông ngạo mà làm việc dâm tà, thích cơ được yêu rồi đầy thân con lợn. Chú thích: nàng Thích Cơ là vợ lẽ của Hán Cao Tổ, sau khi vua mất, bị Lã Hậu chặt cục chân tay, vất trong nhà xí mà gọi là con lợn, để trả thù lúc trước nàng được vua yêu. Đọc tiếp: lẽ cương thường hỏi bên nào hơn, huống chi như trái lẽ trời mà bảo sẽ chán canh. Yêu con bé mà coi thường gốc nước, luôn thường cha con hỏi rằng để đâu. Chú thích: Hán Vương bắt cha Hán Cao là Thái Công đem ra chực giết làm thịt. Hán Cao nói, cha ta cũng như cha mày, nếu mày có thịt thì chia cho ta một chén nước suýt. Lại sau khi làm vua, Hán Cao vì yêu con bé là Triệu Vương Như Ý mà toan trước ngôi thái tử của con lớn. Đọc tiếp: những người nghị luận ở đời sau, chẳng so nặng nhẹ, chẳng xét phải trái, lòng không suy nghĩ, miệng chỉ quàng xiên. Đối Hán thì khen ngợi chẳng tiếc lời, đối Sở thì chê bai không tiếc sức, khiến trấn đại vương của chúng tôi trong cõi minh minh cứ phải chịu những lời mỉa mai cay độc. Vậy mong những điều nhơ tiếng xấu, Hiền ông gột rửa giùm cho cũng là một việc thú trong cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Ông Hồ thấy lời nói cũng hơi có lý, gật đầu hai ba lần, rồi ngoảnh bảo những người theo. Các ngươi ghi nhớ lấy. Rồi đó canh tàn, trà cạn, ông đứng dậy từ giá xin về. Hạng Vương đưa chân ra đến cửa thì phương đông đã dần sáng rạng. Ông xốc áo vùng dậy, té ra là một giấc chiêm bao, bèn mua rượu và nem bày một lễ cúng ở đầu thuyền trước khi rời khỏi đấy. Lời bình. Chú thích. Trong 20 truyện của sách này, hầu hết ở cuối có lời bình, không biết của chính tác giả hay là của ai, vì không thấy ghi rõ. Đọc tiếp. Than ôi, so sở với Hán thì Hán hơn, sánh Hán với bậc vương đạo, Hán còn xa lắm. Sao vậy? Hồng Môn nổi giận, Thái Công tha về, những việc ấy Sở không phải là bất nhân. Nhưng nhân nông mà ác sâu, làm cỏ Vĩnh Xuyên, giết hại công thần, những việc ấy Hán không phải là không có lỗi, nhưng lỗi ít tốt nhiều. Sở đã đành trái với nhân nghĩa, nhưng Hán cũng chỉ là giống với nhân nghĩa. Họ Hạng nước Sở không được là Hạng bá giả, mà vua Cao nhà Hán cũng là tạp nhạc. Kẻ trị thiên hạ nên tiến lên đến đạo thuần vương, còn Hán Sở nhân với bất nhân, hãy gác ra không cần bàn đến. Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu. Từ Đạt, người ở Khoái Châu, lên làm quan tại thành Đông Quan, Hà Nội, thuê nhà ở cạnh cầu Đồng Xuân, láng giềng với nhà quan Thiêm Thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giàu mà từ nghèo, Phùng xa hoa mà từ tiết kiệm, Phùng chuộng dễ dãi mà từ thì giữ lễ. Lời thói hai nhà đại khái không giống nhau, song cũng lấy nghĩa mà chơi bời đi lại với nhau rất thân, coi nhau như anh em vậy. Phùng có người con trai là Trọng Quỳ, Từ có người con gái là Nhị Khanh. Gái sắc trai tài, tuổi cũng suýt soát, hai người thường gặp nhau trong những bữa tiệc, mến vì tài, yêu vì sắc, cũng có ý muốn kết duyên châu trần. Cha mẹ đôi bên cũng vui lòng ưng cho, nhân chọn ngày mối lái, định kỳ cưới hỏi. Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, khéo biết cư xử, với họ hàng rất hòa mục và thờ chồng rất cung thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền. Trọng Quỳ lớn lên, dần sinh ra chơi bời lêu lỏng, Nhị Khanh thường vẫn phải ngăn gián, chàng tuy không nghe nhưng cũng rất kính trọng. Năm chàng 20 tuổi, nhờ phụ ấm được bổ làm một chức ở phủ Kiến Hưng, gặp khi vùng Nghệ An có giặc, triều đình xuống chiếu, kén một viên quan giỏi bổ vào cai trị. Đình thần ghét Lập Ngôn tính hay nói thẳng, ý muốn làm hại, bèn hùa nhau tiến cử. Khi sắp đi phó nhậm, Phùng Lập Ngôn bảo Nhị Khanh rằng, đường xá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà, đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến. Trọng Quỳ thấy Nhị Khanh không đi, có ý quyến luyến không rứt, Nhị Khanh ngăn bảo rằng, nay Nghiêm Đường vì tính nói thẳng mà bị người ta ghen ghét, không để ở lại nơi khu yếu, bề ngoài vờ tiến cử đến chốn hùng phiên, bề trong thực dồn đuổi vào chỗ tử địa. Chả lẽ đành để cha ba đào muôn dặm, làm chướng nghìn trùng, hiểm nghèo giữa đám kình nghê, cách trở trong vùng lèo máng, sớm hôm săn sóc, không kẻ đỡ thay. Vậy chàng nên chịu khó đi theo, thiếp dám đâu đem mối khuê tình để lỗi bề hiếu đạo, mặc dầu cho phấn nhạc hương phai, hồng rơi tía rụng, xin chàng đừng thắc mắc bận lòng đến chốn hương khuê. Sinh không đừng được, mới bày một bữa tiệc từ biệt, rồi cùng Lập Ngôn đem người nhà đi vào phương Nam. Không ngờ lòng trời khó hiểu, việc người khôn lường, cha mẹ Nhị Khanh nối nhau tạ thế, nàng đưa tang về Khoái Châu, chung cất cúng tế xong rồi, đến cùng ở chung với bà cô Lưu Thị. Bấy giờ, có quan tướng quân họ Bạch là cháu họ ngoại của bà Lưu Thị, muốn lấy Nhị Khanh làm vợ, đem tiền bạc đến khẩn cầu. Lưu Thị bằng lòng, rồi nhân lúc vắng vẻ, bảo Nhị Khanh rằng, nhà nước từ ngày họ Nhuận Hồ tiếm vị, ngày tháng hoang chơi triều chính đổ nát, họa loạn sẽ xảy ra chỉ trong sớm tối, mà Phùng Lan từ ngày ra đi, thấm thoát đã 6 năm nay, tin tức không thông, mất còn chẳng rõ. Lỡ ra mà gặp lúc rồng tranh hổ chọi, phải khi bướm dại ông cuồng, tra lợi mắt vào tai, áp nha không sẵn mặt, chỉ e chương đài tơ liễu, trôi bay đi đến tận phương nào, chi bằng bạn lành kén lựa, duyên mới vương xe, lắp những lời chăn gió cợt trêu, nương với bóng tùng quân cao cả, tội gì mà bơ vơ trơ trọi, sống cái đời sương phụ buồn tên. Chú thích: Tra Lợi mắt vào tay. Nói về đời Đường, Hằng Hoành có người tình là nàng Liễu Thị, nhưng khi xa cách mấy năm, Hằng gửi bài thơ về cho Liễu Thị rằng: chương đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, túng sử trường điều tự cửu thùy, đã ưng phan chiết tha nhân thủ. Nghĩa là, cây liễu ở chương đài, ngày trước xanh tươi là thế, nay có còn không? Dù cành đài có còn như cũ, chắc cũng bị vịnh bẻ về tay người khác. Sau Hằng về, thì liễu đã bị chiếm bởi một tay viên phiên tướng là Sa Tra Lợi. Có người hiệp khách là Hứa Tuấn thương hại Hằng Hoành, vào phủ phiên tướng cướp được Liễu Thị về cho Hằng. Áp Nha không sẵn mặt. Nói về đời Đường, Lưu Vô Song là vợ chưa cưới của Vương Tiên Khách. Gặp loạn, nàng bị hãm vào trong cung đình. Tiên Khách nhờ được nghĩa sĩ Cổ Áp Nha dùng kế, đưa một thứ thuốc cho nàng uống chết đi, rồi giả làm thân thuộc chuộc thay nàng ra. Sức thuốc nhạt, nàng lại hồi sinh, vợ chồng đưa nhau đi trốn, rồi ở với nhau đến già. Đọc tiếp. Nhị Khanh nghe nói sợ hãi, mất ngủ quên ăn đến hàng tháng. Lưu Thị tuy biết chí nàng không chuyển động, nhưng cố định lấy lễ nghi để cưỡng ép, hôn kỳ đã rất sẵn sàng. Nhị Khanh một hôm bảo người bỏ già rằng: chú là người đầy tớ cũ của nhà ta, há không nghĩ đến sự đền đáp ân đức của người xưa ư? Bỏ già nói: tùy ý mợ muốn sai bảo gì tôi xin hết lòng. Nhị Khanh nói: ta sở dĩ nhịn nhục mà sống là vì nghĩ Phùng Lan hãy còn, nếu chàng không còn thì ta đã liều mình, chứ quyết không mặc áo xiêm của chồng để đi làm đẹp với người khác. Chú có thể vì ta chịu khó lặn lội vào xứ Nghệ hỏi thăm tin tức cho ta không? Người bỏ già vâng lời ra đi. Bấy giờ binh lửa rối ren, đường xá hiểm trở, hắn phải lận đận đến hàng tuần mới vào được đến Nghệ An. Hắn đi hỏi thăm, biết tin Phùng Lập Ngôn đã mất được mấy năm rồi. Vì con trai hư nên gia tư đã sạch sành sanh, đáng phàn nàn quá. Người bỏ già ghé thuyền lên bờ, vừa vào trong chợ liền gặp ngay Phùng Sinh. Sinh đưa về chỗ ở thì một chiếc giường xiêu, bốn bề vách trống, trừ có mấy thứ như bàn cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, không còn có cái gì đáng giá. Sinh bảo người bỏ già rằng: quan nhà không may thất lộc đã bốn năm nay rồi, ta vì binh qua nghẽn trở muốn về không được. Tuy ở chốn quê người đất khách, nhưng hồn mộng không đêm nào không ở bên mình Nhị Khanh. Bèn chọn ngày lên đường về quê, đến nhà vợ chồng cùng trong nhau mà khóc. Đêm hôm ấy buồn loan chung gối, Sinh ngâm một bài thơ rằng: ức tích bình sinh nhật, tăng hài khế hợp nhân, cảm quân tình thái hậu, tiếu ngã mệnh chung truân, biệt nhuệ phân huề tảo, trường đình khuyến ẩm tần, y y sầu lĩnh kiều, nhiễu nhiễu cách phong trần, cộng ước nhân thiên lý, tương vương nguyệt bán luân, sâm tầm nhàn lục tải, linh tạ trướng song thân, phạ thụy hoành sơn hiểu, hành ca diễn thủy tân, đăng lâu vương sáng lệ, thách cú đổ lăng cân, trúc thạch nan y tục, cầm tôn bất liệu bần, tha hương lao ký mục, cố quốc trọng thương thần, phóng lãng phi ngu sự, yếm lưu bệnh thử thân, nên tri bồng đạo khách, giao đạt cẩm gian lân, thái thạch trùng di trào, hoàng cô lưỡng vấn tân, kỷ niên vu giáp mộng, nhất đáng vũ lăng xuân, hồ điệp giao tình cựu, uyên ương biến thái tân, khinh huyên đường quắc quốc, mỹ mạng tống đông lân, lục ám oanh thanh sáp, hồng hy yến tử sân, hiệp du kim đổ mục, kỳ ngộ cổ lưu thần, ngâm vịnh liêu tùy hứng, phong lưu khẳng nhượng nhân, hội ưng truyền thắng sự, mệnh bút ký Chu Tần. Dịch: nhớ từ năm hãy thơ ngây, đôi ta sớm đã xe dây tấn tần, tình em thắm đượm vô ngần, số anh riêng lắm gian truân cũng kỳ, chia tay một sớm ra đi, trường đình chén rượu phân ly rước mời, sầu treo đỉnh núi chơi vơi, mịt mù gió bụi cách vời xa xăm, bắc nam nghìn dặm âm thầm, trăng cài nửa mảnh đăm đăm bên trời, sáu năm vùng vụt đưa thoi, thông già huyên héo ngậm ngùi nhớ thương, từng khi ngủ dưới đèo ngang, từng khi bến diễn ngâm vang điều sầu, lệ tuôn vương sáng lên lầu, sầu ôm Đỗ Phủ ngâm câu cảm hoài. Rượu đàn trúc đá ham chơi, càng nghèo càng cảm thấy đời bê tha, mắt mòn trông ngóng quê nhà, lòng đau nghĩ nổi phương xa lạc loài. Người mà đến thế thì thôi, đời phiêu lãng chỉ là đời bỏ đi. Hay đâu tin đến bất kỳ, người tiên còn vẫn yêu vì chưa thôi. Bến tiên khách lại trùng lai, mộng sai đỉnh giáp, xuân tươi nguồn đào. Uyên bơi, bướm giỡn xôn xao, vẻ nào chẳng đượm, nét nào chẳng ưa. Đầy vườn lục rậm hồng thưa, con oanh trái én ơ hờ nhớ xuân. Duyên mai đổ mục lưu thần, thú phong lưu dễ nhượng phần cho ai. Việc nên truyền lại lâu dài, bút hoa mượn thảo mấy lời vân vân. Hai người vì xa cách nhau lâu, nên nay tình ái bội phần nồng đượm, sự vui sướng không còn phải nói. Song sinh vì quen thân phóng lãng, thuộc tính chơi bời, về nhà ít lâu rồi nết cũ lại đâu đóng đấy. Hằng ngày cùng người lái buôn là Đỗ Tam bê tha lêu lỏng, sinh thì thích Đỗ có tiền nhiều, Đỗ thì ham sinh có vợ đẹp. Những khi uống rượu với nhau rồi đánh bạc, Đỗ thường lấy lợi giữ sinh. Sinh đánh lần nào cũng được, thấy kiếm tiền dễ dàng như thò tay vào túi mình lấy đồ vật vậy. Dị Khanh vẫn răng bảo rằng, những người lái buôn phần nhiều là giáo quyệt, đừng nên chơi thân với họ. Ban đầu tuy họ thả cho mình được, nhưng rồi họ sẽ vét hết của mình cho mà xem. Sinh không nghe, một hôm Sinh cùng các bè bạn hợp nhau đánh tứ sắc. Đỗ bỏ ra 100.000 đồng tiền để đánh, và đòi Sinh đánh bằng Nhị Khanh. Trọng Quỳ quen mui vẫn được luôn, chẳng suy nghĩ gì, liền bằng lòng cách ấy. Giấy giao kèo viết xong rồi vừa uống rượu vừa giao quân. Trọng Quỳ giao 3 lần đều thua cả 3, sắc mặt tái mét, Tử Tỏa cũng đều ngơ ngác buồn rầu hộ. Trọng Quỳ phải cho gọi Nhị Khanh đến, bảo rõ thực tình, đưa tờ giao kèo cho xem và yên ủi rằng, tôi vì nỗi nghèo nó bó buộc để lụy đến nàng. Việc đã đến thế này, hối lại cũng không kịp nữa. Thôi thì, bi hoang tán tụ cũng là việc thường của người ta. Nàng nên tạm về với người mới, khéo chiều chuộng hắn, rồi bất nhật tôi sẽ đem tiền đến chuộc. Nàng liệu cơ không thể thoát khỏi, giả vờ nói tử tế rằng, bỏ nghèo theo giàu, thiếp lẽ đâu từ chối, số trời xếp đặt, há chẳng là tiền định hay sao? Nếu chàng mới không nỡ rẻ bỏ, còn đói thu đến cái dông nhan tàn tạ này, thiếp xin sửa túi nâng khăn, hết lòng hầu hạ như đã đối với chàng xưa vậy. Nhưng xin cho uống một chén rượu, mượn làm một chén tiễn biệt, và cho về từ giả các con một chút. Đỗ cả mừng, rót đầy một chén xà cừ rượu, đưa mời nàng uống. Uống xong, nàng về ôm lấy hai con, vỗ vào lưng mà bảo rằng, cha con bạc tình, mẹ đau buồn lắm. Biệt ly là việc thường thiên hạ, một cái chết với mẹ có khó khăn gì, nhưng mẹ chỉ nghĩ thương các con mà thôi. Nói xong, lấy đoạn dây tơ thắt cổ mà chết. Đỗ thấy mãi nàng không đến, lấy làm lạ, sai người đến dục, té ra nàng đã chết rồi. Trọng Quỳ hối hận vô cùng, sắm đồ liệm táng tử tế, rồi làm một bài văn tế rằng, hỡi ơi nương tử, khuê nghi đáng bậc, hiền đức vẹn mười, tinh thần nhã đạm, dáng điệu xinh tươi, khi về với ta, vợ chồng thân thiết, ai biết giữa đường, phút nên ly biệt, cha làm quan xa, ta theo hầu hạ, trải 6 năm dư, bặc tinh nhạn cá, buồn xuân trướng lạnh, hạt oán vườn sầu, than ôi đường trước, gieo neo đến đâu, bên trời góc bể, nệm khách lẻ loi, tinh nhà chợt đến, ngựa về quất roi, sắt cầm diều giặc, lại gắn keo loan, vừa vui sum họp, phúc bỗng lìa tan, ta sao bạc quá, nàng đáng thương thay. Nói năng gì nữa, đã đến nỗi này, hoa bay trước viện, quế rụng giữa trời, phù dung ủ rũ, dương liễu tả tơi, phong cảnh còn đây, người đã xa chơi. Lấy gì độ em, một lễ lên chùa, lấy gì khuây em, duyên sau đền bù. Non mòn bể cạn, mối hận khôn khuây, hỡi ôi nương tử, hâm hưởng lễ này. Trọng Quỳ đã góa vợ, rất ăn năn tội lỗi của mình, song sinh kế ngày một cùng quẩn, ăn bữa sớm lo bữa tối, phải đi vây quanh của mọi người làng xóm. Nhân nghĩ có một người bạn cũ hiện làm quan ở Quy Hóa, thuộc xứ Hưng Hóa, bèn tìm đến để mong nhờ vả. Dọc đường buồn ngủ, chàng nằm ghé xuống ngủ ở gốc cây bàng, bỗng nghe trên không có tiếng gọi rằng: "Có phải Phùng Lan đấy không? Nếu còn nghĩ đến tình xưa, thì ngày ấy tháng ấy, xin đến chờ em ở cửa đền Trưng Vương, ở xã Hát Môn, Sơn Tây. Ân tình thiết tha, đừng coi là âm dương cách trở." Xin lấy làm lạ là tiếng giống như tiếng Nhị Khanh. Mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy trên trời một đám mây đen bay về Tây Bắc. Xin tuy rất lấy làm ngờ, nhưng cũng muốn thử xem sao, bèn đúng hẹn đến trước đền ấy. Xong đến nơi chỉ thấy bóng tà rọi cửa, rêu biết đầy sân. Năm ba tiếng quạ kêu ở trên cành cây xao xác. Xin buồn rầu toan về thì mặt trời đã lặn, bèn ngã mình nằm ở một tấm ván nát trên một cái cầu. Khoảng cuối canh ba, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở từ xa rồi gần. Khi thấy tiếng khóc chỉ còn cách mình độ nửa trượng, nhìn kỹ người khóc chính là Nhị Khanh. Nàng bảo với Sinh rằng: "Ta tạ ơn chàng từ xa lặn lội tới đây, biết lấy gì để tặng chàng được?" Trọng Quỳ chỉ tự nhận tội lỗi của mình, nhân hỏi đầu đuôi thì Nhị Khanh nói: "Thiếp sau khi mất đi, Thượng Đế thương là oan uổng, bèn ra ân chỉ. Hiện thiếp được lệ thuộc vào tòa đền này, coi giữ về những sớ văn tấu đối, không lúc nào nhàn rỗi để thăm nhau được. Bữa nọ nhân đi làm mưa, chợt trông thấy chàng nên mới gọi. Nếu không thì nghìn thu dằn dặt, chẳng biết đến bao giờ được gặp gỡ nhau." Trọng Quỳ nói: "Sao em đến chậm thế?" Nhị Khanh nói: "Vừa rồi thiếp nhân theo xe mây, lên có việc ở nơi đế sở. Vì cớ có chàng nên thiếp đã phải bẩm xin về trước đấy, thành ra cũng sai hẹn với chàng một chút." Bèn dắt tay nhau đi nằm, cùng nhau chuyện trò thủ thỉ. Khi nói đến việc hiện thời, Nhị Khanh chau mày: "Thiếp thường theo chầu Tả Hữu Đức Bà ở đây, được trộm nghe chư tiên nói chuyện với nhau, bảo hồ triều sẽ hết vào năm Bính Tuất, binh cách nổi lớn, số người bị giết chóc đến chừng hơn 20 vạn. Ấy là chưa kể số bị bắt cướp đi. Nếu không phải người trồng cây đức đã sâu thì chỉ e ngọc đá đều bị cháy cả. Bấy giờ có một vị chân nhân họ Lê từ miền Tây Nam xuất hiện, chàng nên khuyên hai con bền chí đi theo vị ấy, thiếp dù chết cũng không nát." Trời gần sáng, Nhị Khanh vội dậy để cáo biệt, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, rồi thoát chốc thì biến đi mất. Trọng Quỳ bèn không lấy ai nữa, chăm chỉ chăn nuôi hai con cho đến nên người. Đến khi vua Lê Thái Tổ tuốt gươm đứng dậy ở Lam Sơn, hai người con trai đều đi theo, trải làm đến chức nhập thị nội, đến nay ở Khoái Châu hiện còn con cháu. Lời bình: "Than ôi, người con gái có ba đạo theo, theo chồng là một. Nàng Nhị Khanh chết, có quả là đã theo chồng không?" "Thưa rằng không, đời xưa bảo theo là theo chính nghĩa chứ không theo tà dục. Chết hợp với nghĩa, có hại gì cho cái đạo theo? Theo nghĩa tức là theo chồng đó. Có người vợ như thế mà để cho phải hàm oan một cách ai oán. Trọng Quỳ thật là tuồng chó lợn. Muốn tề được nhà, phải trước tự sửa mình lấy chính. Khiến cho không thẹn với vợ con, ấy là không thẹn với trời đất."
Chuyện cây gạo. Trình Trung Ngộ là một chàng đẹp trai ở đất Bắc Hà, nhà rất giàu, thuê thuyền xuống vùng Nam buôn bán. Chàng thường đổ thuyền ở dưới cầu Liễu Khê, rồi đi lại vào chợ Nam Sang. Dọc đường hay gặp một người con gái xinh đẹp từ Đông Thôn đi ra, đằng sau có một ả thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông thấy là một gia nhân tuyệt sắc. Song đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng lại gặp, muốn kiếm một lời nói kín đáo để thử khiêu gợi. Nhưng người con gái đã xốc xiêm rảo bước và bảo với con hầu gái rằng: "Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, hầu nửa năm trời không lên chơi cầu Liễu Khê lần nào cả, chẳng biết giờ phong cảnh ra sao. Đêm nay nên qua thăm cảnh cũ để được khuây giải chút tình u uất ở trong lòng, vậy em có đi theo ta không?" Con hầu vâng lời. Trung Ngộ nghe lỏm được lấy làm mừng lắm. Tối hôm ấy chàng đến bên cầu chờ sẵn. Đêm khuya, người vắng, quả thấy người con gái cùng ả thị nữ mang theo đến một cây hồ cầm. Đi tới đầu cầu, thở dài mà nói rằng: "Nước non vẫn nước non nhà, cảnh còn như cũ, người Đà khác xưa, làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được. Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu, ôm đàn gảy mấy bài Nam Cung, mấy điệu Thu Tứ. Một lúc nàng bỏ đàn đứng dậy nói rằng: giải niềm u uất, muốn mượn tiếng đàn, song điệu cao ý xa, đời làm gì có kẻ tri âm hiểu cho mình được, chẳng bằng về cho sớm là hơn. Trung Ngộ liền bước rảo tới trước mặt nàng, vái chào mà rằng: chính tôi là người tri âm mà nương tử đã không biết đấy. Người con gái giật mình nói: vậy ra chàng cũng ở đây ư? Thiếp đã từng nhiều lần được chàng đoái tới, ơn ấy thật vẫn ghi lòng, chỉ vì ở đường xá vội vàng, không tiện tỏ bày chung khúc. Giờ nhân đêm vắng, dạo bước nhàn du, không ngờ chàng lại đã đến trước ở đây. Nếu không phải duyên trời, sao lại có sự gặp gỡ may mắn như vậy? Song hạt châu hạt ngọc ở bên, thiếp chẳng khỏi tự xét thấy mình nhơ bẩn, thực lấy làm e thẹn vô cùng. Chàng hỏi họ tên và nhà cửa, nàng chau mày nói: thiếp họ Nhị, tên Khanh, là cháu gái của ông cụ Hối, một nhà danh giá trong làng. Hai thân mất sớm, cảnh nhà đơn hàng, mới đây bị người chồng ruồng bỏ, thiếp phải dời ra ở bên ngoài lũy làng. Nghĩ đời người ta thật chẳng khác gì giấc chim bao, chi bằng trời để sống ngày nào nên tìm lấy những thú vui. Kẻo một sớm chết đi sẽ thành người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoang lạc ái ân cũng không thể được nữa. Hai người bèn đưa nhau xuống thuyền, người con gái sẽ bảo chàng rằng: thân tàn một mảnh, cách với chết cũng chẳng bao xa, ngày tháng quạnh hiu không người săn sóc. Nay dám mong quân tử quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới mầm khô, khiến cho tía rụng hồng rơi, được trộm bén xuân quang đôi chút, đời sống của thiếp như thế sẽ không phải phàn nàn gì nữa. Bèn cùng nhau ái ân hết sức thỏa mãn, nàng có làm hai bài thơ để ghi cuộc hoang lạc như sau. Bài 1: cùng diêm cửu khốn ngọ miên trì, tu đối tân lang ngữ biệt ly, ngọc duẩn chỉnh tà châu xuyến tử, hương la thoát hoáng tú hài nhi. Mộng tàn bán chậm mê hồ điệp, xuân tận tam canh oán tử quy. Thử khứ vị thù đồng huyệt ước, hảo tương nhất tử vị tâm tri. Dịch: giấc xuân mê mệt chốn hoang liêu, bỗng sững sùng thay cuộc ấp yêu. Măng ngọc vuốt ve nghiêng xuyến trạm, giải là cội tháo trúc hài thêu. Mộng tàn gối bướm bân khuân lạc, xuân hết cành quyên khắc khoải kêu. Đồng huyệt chưa tròn nguyện ước ấy, vì nhau một thác sẵn xin liều. Chú thích: măng ngọc tức ngón tay. Đọc tiếp. Bài 2: giải kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu, túy bảo ngân tranh bác phục khiêu. Ngọc yến nhiệm dung trăm trụy kế, kim thuyền ti phạ thúc tim yêu. Yên thư đường ngạc hồng do thấp, hãng thối mai trang bạch vị tiêu. Tảo vãn kết thành loan phượng hữu, phong thần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu. Dịch: đêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài, ôm tranh nhẹ bấm một đôi bài. Đầu cài én ngọc hình nghiêng chết, lưng thắt ve vàng dáng oẻ oai. Đường lúc nở rồi hồng đượm ướt, mai khi rã hết trắng chưa phai. Phượng loan sớm kết nên đôi lứa, gió sớm trăng khuya thỏa cợt cười. Chú thích: đầu cài én ngọc, ý nói cái thoa chạm hình con chim én. Lưng thắt ve vàng, ý nói lưng mỹ nhân thắt dồn lại như lưng con ve. Đường lúc nở rồi, ý nói cây đường lệ có hai giống, giống hoa đỏ và giống hoa trắng, có quả ăn được. Đọc tiếp. Trình vốn là lái buôn, biết ít chữ nghĩa, nàng giải nghĩa rõ ràng cho hiểu. Trung Ngộ rất khen ngợi mà rằng: văn tài của nàng không kém gì Dị An ngày xưa. Chú thích: Dị An tức nàng Lý Thanh Chiếu, hiệu Dị An cư sĩ, con gái của Lý Cách Phi và vợ của Triệu Minh Thành, người đất Tế Nam, có tài thơ văn, nhất là lối từ, trở nên một đại thi gia đời Tống, có quyển Thấu Ngọc Từ còn truyền ở đời. Đọc tiếp. Nàng cười mà rằng: người ta sinh ở đời cốt được thỏa chí, chứ văn chương thời có làm gì, chẳng qua rồi cũng một nắm đất vàng là hết chuyện. Đời trước những người hay chữ như Ban Cơ, Sái Nữ, nay còn gì nữa đâu, sao bằng ngay trước mắt tìm thú vui sai để khỏi phụ mất một thời xuân tươi tốt. Chú thích: